Trước khi chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời, một lần nữa chúng ta nghe lời của Chúa ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, từ câu 33 cho đến câu thứ 40, chúng ta ngưỡng lòng về Chúa. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giê-xu đến mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Vì nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng: lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng: ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho các ngươi một tên tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng: đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Và Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để Cha kính yêu của chúng con đến với lời của Ngài, nói cho chúng con những ngày mà Chúa phải đứng trước tòa án của dân sự, và một cái sự đòi hỏi đó là đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Lạy Chúa, giờ này chúng con đến với lời của Chúa, xin Ngài giải bày lời của Ngài cho chúng con. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu trước lời của Ngài. Để chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, kể từ ngày con người sa ngã thì lịch sử tranh chiến của con người bắt đầu bởi Cain, là người đầu tiên sinh ra trên đất bị rủa xả. Người đã giết em mình, đã mở ra một cái trang sử của con người tra tay trên sự sống của đồng loại mình. Đây là trang sử của sự chết. Pontius Pilate, ông đã có một lúc ông đến rất gần với cái sự phát hiện vĩ đại nhất của cuộc sống. Và khi lẽ thật nhìn thẳng Pilate, và khi lẽ thật đối mặt với Pilate, thì ông đã quay lưng đi và ông ký cái án lệnh giết người. Nhưng mà từ khi thập tự giá được dựng lên trên cái đất rủa xả này thì nó mở ra một trang sử mới. Và trang sử này nó tuôn trào lên dòng sông của sự sống. Và sự sống này đã bắt nó ra từ cái sự thương khó và sự chết và sự sống lại của Chúa Thế Giê-xu, của chính con Đức Chúa Trời. Mà bởi ân sủng thì một lần nữa lại ban cho con người sự sống với lời mời gọi: hỡi người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Sớm hay muộn, mỗi người trong nhân loại, mỗi người trong chúng ta cũng phải ở cái vị trí của Phi-lát với cái câu hỏi quan trọng, với cái câu hỏi sống chết của cuộc đời: lẽ thật là gì? Và chúng ta cũng phải đối diện với cái câu trả lời của Chúa Giê-xu mà Chúa phán rằng: ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Và hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Câu hỏi suy gẫm của chúng ta sáng nay: vậy thì lẽ thật mà Chúa Giê-xu đến để làm chứng là gì? Lẽ thật mà Chúa Giê-xu đến để làm chứng là gì? Trước hết chúng ta xem xét cái bối cảnh đưa đến cái câu hỏi này: lẽ thật là gì? Chúng ta biết là Chúa Giê-xu được đưa đến tòa án dân sự Phi-lát vào lúc rất là còn sớm mai. Thì sau khi mà bị tòa án tôn giáo mà người đứng đầu là Cai-phe đó đã phải thức suốt đêm để mà tìm cách kết án Chúa Giê-xu, để bây giờ họ đem Chúa Giê-xu đến tòa án Phi-lát. Nếu mà người Do Thái giết Chúa Giêsu thì Ngài sẽ phải bị gì? Ngài sẽ phải bị ném đá. Vì trong lịch sử của Do Thái không có cái, có cái việc đóng đinh. Vì vậy ý định từ trước muôn đời của Thiên Chúa là con Ngài sẽ bị đóng đinh, sẽ bị treo lên. Cho nên thiên đàng đã sắp đặt cái sự có mặt của đế quốc La Mã trên xứ Palestine. Thiên đàng đã sắp đặt cái sự có mặt của Phi-lát ở trong cuộc xử án này. Và vì vậy cho nên mục đích của cái phân đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay chúng ta đến đó, cũng có một phần là để giải thích sự ứng nghiệm của lời Chúa. Để giải thích, trong đó chúng ta thấy mỗi cái câu Kinh Thánh đều có một cái câu là để ứng nghiệm lời đã phán. Vậy chúng ta thấy rằng thi thiên lời đã phán như thế nào. Trong Thi Thiên đoạn 22 câu 16 có một lời đã báo trước như thế này: một lũ hung ác vây phủ tôi, chúng nó đâm lủng tay và chân tôi. Và đồng thời Chúa Giêsu thì cũng cho được cái lời ứng nghiệm của Chúa Giêsu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Chúa cũng đã nói rằng Ngài cũng sẽ, con người cũng sẽ bị treo lên. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cũng phải hỏi là bây giờ Phi-lát là ai? Khi Pôn-sơ Phi-lát ông rời Roma mà ông đến xứ Palestine đó, thì chúng ta đã biết là hoàng đế La Mã Tiberius ông đã tặng cho ông một cái chiếc nhẫn. Người La Mã có một cái chiếc nhẫn, họ tặng cho ông một cái nhẫn vàng. Mà cái chiếc nhẫn này đó xác nhận đó Phi-lát là bạn của Caesar, là thuộc về Caesar, là thay quyền chủ của Caesar. Thì bây giờ chúng ta biết là Phi-lát khi mà đến làm tổng đốc của xứ Giu-đê thì ông mang một cái trách nhiệm thật là lớn. Cái trách nhiệm của ông là bằng bất cứ giá nào phải gìn giữ cái con đường huyết mạch. Cái con đường này, con đường đó là chuyên chở ngũ cốc từ Ai Cập đi qua bên Syria và để cho người La Mã. Và rồi đó, không những chỉ có vấn đề lương thực không, mà chúng ta biết là Phi-lát ông còn phải giữ cho cái việc ổn định ở tại cái vùng này, vùng xứ Palestine này, và để thu thuế cho Caesar. Như vậy thì rõ ràng hẳn như là Phi-lát sẽ không có cho phép bất cứ người nào cản trở công việc của mình. Và đây, khi đem Chúa Giêsu đến thì đây là cái nhìn đầu tiên về người mà các nhà lãnh đạo Do Thái, các người lãnh đạo tôn giáo cho rằng là nguy hiểm. Câu 33, Phi-lát bèn vào trường án truyền đem Đức Chúa Giêsu đến mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Chúng ta đã biết là Phi-lát ông đặt cái câu hỏi này là cái vấn đề mà nổi loạn, là cái vấn đề mà Phi-lát quan tâm, chứ không phải là vấn đề tôn giáo, không phải vấn đề mà tâm linh. Phi-lát thì chỉ quan tâm có mỗi một vấn đề thôi, là quan tâm là đây là có phải là người nổi loạn hay không. Và nếu ông nói thế này: dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả nộp ngươi cho ta. Mà nếu mà họ muốn Chúa Giêsu chết, những thầy tế lễ, những người lãnh đạo tôn giáo muốn Chúa Giêsu chết, thì lập luận theo cái logic của con người có nghĩa là gì? Hẳn như là Ngài phải làm một cái điều gì đó sai trái. Vậy cho nên cái câu hỏi tiếp theo của Phi-lát là gì? Vậy ngươi đã làm gì? Chúa Giêsu làm gì ư? Chúng ta biết là cái sách Tin Lành Giăng, sứ đồ Giăng, ông nói về việc mà Chúa Giêsu làm. Ông nói là những việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm, ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách của người ta chép vậy. Sứ đồ Giăng quyết kết luận trong sách Tin Lành Giăng, ông kết luận như vậy. Phải, Ngài đã không mỏi mệt trong việc rao giảng tin lành. Ngài dẹp tan cơn bão, Ngài chữa bệnh cho kẻ đau, Ngài ban bánh cho người đói, Ngài đuổi quỷ, Ngài giải thoát con người ra khỏi xiềng xích của Satan. Ngài đến với những người khốn cùng, những người tội lỗi để họ được tha thứ và để được chữa lành và được biến đổi. Bởi vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Nhưng mà tuy nhiên Chúa Giêsu ra trên tòa án, trước tòa án của dân sự không phải để trả lời các câu hỏi. Vì vậy cái câu hỏi mà vậy ngươi đã làm gì đó, Ngài đến không phải để trả lời cái câu hỏi đó. Cho nên chúng ta đến, chúng ta thấy trong cái phân đoạn Kinh Thánh này thì Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài trả lời cái câu hỏi, trả lời của ta không phải là trả lời vậy ngươi đã làm gì, nhưng mà Ngài đến là để đặt cái vấn đề quan trọng cho Phi-lát. Chúa Giêsu ra trước tòa Phi-lát để đặt cái vấn đề quan trọng với Phi-lát và đặt vấn đề mà chúng ta cần phải quyết định. Trước hết thì Ngài đến để giải thích cái thân thế thiên thượng của Ngài. Cho nên Chúa phán: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Philip bèn nói rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thật như lời ta là vua. Bây giờ chúng ta thử hình dung cái khung cảnh này. Khi Chúa Giêsu nói ta là vua thì bây giờ mình thử hình dung cái khung cảnh đó. Chúa Giêsu và Philip đứng đó. Chúa Giêsu đứng vào trong cái chỗ mà bị xét xử. Ngài đứng vào cái chỗ mà người ta hỏi là ngươi đã làm gì. Thì ngài Chúa Giêsu công bố ta là vua. Họ hỏi Chúa Giêsu làm gì thì ngài tuyên bố ta là vua. Đây là cái điều mà không thể lãnh hội được. Với cái trí óc của con người mình không thể lãnh hội được. Nếu mà không có bởi mở ra bởi ân sủng từ trên cao đó thì không thể hiểu được. Tại vì nếu mà Stavilat mà có thể hiểu được, nếu các lãnh đạo tôn giáo mà có thể hiểu được, mà có thể vén được cái tấm màn bí mật của Đức Chúa Trời để có thể nhìn thấu được người đang đứng trước họ là ai đó, thì họ đã phải như các trưởng lão trong sách Khải Huyền đoạn 4, là phải tôn cao Chúa là vua trên muôn vua, mà phải quăng cái mão triều thiên của họ xuống, sấp mình xuống thờ lại đấng hằng sống đời đời. Như trong sách Khải Huyền đoạn 4 chép rằng: lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật. Philát không thể thấy được, và các nhà lãnh đạo của tôn giáo cũng không thể thấy được, mà Chúa Giêsu xác nhận là Ngài là vua. Bây giờ Chúa là vua thì bây giờ là nước Chúa. Như vậy thì nước Chúa, nước Ngài ở đâu? Chúa Giêsu phân biệt ở đây cho chúng ta thấy hai nước là nước thế gian và nước Chúa. Tại trong vấn đoạn như thế này, nước thế gian, thưa Thánh, mình đã sống đủ, mình đã sống nhiều, mình đã sống kinh nghiệm để thấy được rằng cái thế giới này, cái nước thế gian này, nó cả một cái chiều dài lịch sử của nó là chạy theo cái sự giàu sang, chạy theo cái quyền lực, chạy theo cái sự chiến tranh, tranh chiến. Lịch sử của con người đó, nếu mà mình ngẫm nghĩ kỹ đó, là từng ngày mình vật lộn với gì, ăn gì, uống gì, và rồi gì, loại Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Không, nước Chúa, Chúa phán nước Chúa không thuộc về hạ giới. Như vậy thì còn nước trời thì sao? Ai trong chúng ta có thể hiểu về nước trời? Mình không thể hiểu về nước trời. Con người đã cố sức tìm kiếm nước trời, con người đã cố gắng giải thích nước trời, và con người đã tưởng tượng về nước trời, nhưng mà rốt cuộc chỉ là sai lầm và dối trá. Những người mà nói mình biết về nước trời thực sự cũng chỉ là sai lầm và dối trá. Phải có một người, một đấng từ trời đến giải thích về nước trời. Phải có một đấng để mở ra cho chúng ta những cái bí mật thuộc về trời. Và khi mà Chúa Giêsu nói về nước Chúa đó, thì Ngài cũng nói về, Ngài cũng nói về cái mối, một cái mối liên hệ đặc biệt về chính thân vị của Ngài và công việc của Ngài với nước trời. Nước trời và thân vị và công việc của Ngài có liên hệ đến với nhau. Tại vì Ngài đến để mở đường vào nước trời. Bởi vì ngoài Chúa Giêsu, ngoài Đức Chúa Trời ra, ngoài Chúa Giêsu ra, không có đường đến nước Chúa. Không có đường đến nước Chúa. Cho nên Chúa phán: thật như lời ta là vua, này vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế, ấy là để làm chứng cho lẽ thật, và hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Thưa hội thánh, Chúa Giêsu ra tòa Phi-lát không phải là chờ được tha. Ngài không phải ra tòa Phi-lát để mà chờ được tha, nhưng mà để giải thích Ngài là ai, để nói về nước Ngài như thế nào, và Ngài đặt vấn đề với Phi-lát, và Ngài đặt vấn đề với chúng ta: hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe tiếng ta. Mình có thể đặt như thế này nè: Chúa giống như Chúa hỏi này, vậy Phi-lát, ngươi có thuộc về lẽ thật không? Mỗi chúng ta đây, dường như là Chúa muốn nói là như vậy, mỗi chúng ta đây có thuộc về lẽ thật hay không? Như vậy thì lẽ thật là gì? Đây là vẫn là cái câu hỏi của chúng ta, lẽ thật là gì? Mà chúng ta thấy rõ ràng là Philát mà hỏi cái câu hỏi này, lẽ thật này là gì đó, ông không mang cái âm điệu của một người sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật. Ông không có mang một cái tâm tình của một người thành khẩn tìm kiếm, khiêm nhu tìm kiếm lẽ thật. Nhưng mà giống mình có thể hiểu rằng nó giống như là một lời nói chế giễu, Tại vì khi ông nói xong ông quay lưng ông đi, ông không có chờ câu trả lời gì. Ông nói xong ông quay lưng đi. Cái câu hỏi của ông á là cái câu hỏi của khước từ, của người mà đã được thuyết phục rằng không có gì trong thế giới này là thật cả, không có gì trong thế giới này là đúng cả, là lẽ thật cả. Phải, nó như vậy đó. Kể từ Adam, mà chúng ta biết là kể từ ngày mà Adam trốn đằng sau bụi cây để che giấu cái sự lõa lồ của mình, thì thế giới bây giờ mình thấy càng ngày càng tiến triển, càng tiến bộ. Nhưng mà tiến bộ đó, đến nỗi mà người ta không còn muốn che giấu cái sự xấu hổ của mình nữa, mà người ta còn phô trương nữa. Không những phô trương, không những không che giấu, mà người ta còn cổ suý nữa. Và bây giờ đó, mình nếu mà chúng ta phải, mình phải thừa nhận mình đang sống ở một cái thế giới là dối trá, nó đã trở thành thông thường hơn, nó đã trở thành quan trọng hơn, nó đã đòi hỏi nhiều hơn cả lẽ thật nữa. Và rồi đó, tất cả là chỉ đi, con người chỉ dối để mà đạt được cái tham vọng của mình, để mà bào chữa cho mình, và để gì? Để lún sâu hơn vào trong tội lỗi. Vậy thì lẽ thật là gì? Lẽ thật không có trên đất này. Lẽ thật không phải của con người. Lẽ thật bắt nguồn từ thiên đàng. Lẽ thật xuống từ ngai của thiên đàng. Nó như thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết Thi Thiên đoạn 35, 31, 31 câu 5 như thế này. Kinh Thánh khẳng định là Đức Chúa Trời là lẽ thật. Đó là lý do tại sao mà lẽ thật nó phải xuống từ ngai Đức Chúa Trời. Và còn nữa, ở Giăng đoạn 14 câu 6, Chúa Giêsu phán: Ta là đường đi, là lẽ thật, là sự sống. Chúa Giêsu là lẽ thật. Và Giăng đoạn 14 câu 7, Thánh Linh của Đức Chúa Trời còn được là gọi là thần của lẽ thật. Thì chúng ta thấy gì ở đây? Ba ngôi Đức Chúa Trời là lẽ thật. Như vậy có nghĩa là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh luôn cùng một tiếng nói, cùng một kế hoạch, cùng một ý định, không có bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời không có plan B. Chương trình cứu rỗi của Ngài chỉ có một chương trình và một cách thực hiện. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, không có plan B. Và cái vấn đề mà chúng ta đi chứng đạo cũng vậy, không có plan B. Mình cũng phải đi ra mà chứng đạo thì không có plan B. Không có cách nào hết. Đức Chúa Trời không có plan B. Và như vậy thì ba ngôi Đức Chúa Trời cũng không bao giờ nghịch cùng nhau. Mà chúng ta thấy thêm một cái điểm nữa, cái điểm đáng chú ý là gì? Lời Cha chính là lẽ thật. Tức là Kinh Thánh là lẽ thật. Ba ngôi Đức Chúa Trời là lẽ thật. Và Kinh Thánh là lẽ thật. Như vậy thì những cái gì, những điều gì mà Chúa đã phán từ ngàn xưa sẽ là chốt cho mọi vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai. Và bởi lẽ và thật thì chúng ta được cứu rỗi, bởi lẽ thật chúng ta được thánh hóa cho các mục đích của Thiên Chúa. Và bởi lẽ thật chúng ta được ban sức mạnh, chúng ta được an ủi, chúng ta được khích lệ, chúng ta được tất cả những cái gì trong lẽ thật cho chúng ta. Mà vì vậy cho nên chúng ta thấy là tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời là lẽ thật. Tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời là lẽ thật. Vì vậy cho nên chúng ta biết là trước khi đóng cái cuốn Kinh Thánh lại trong sách Hải Huyền, thì Sứ Đồ Giác nói sao? Kinh Thánh chép sao? Kinh Thánh khuyến cáo là không được thêm chi hay là bớt chi trong lời của Đức Chúa Trời đã được đóng ấn. Vậy thì sao tôi phải làm gì? Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ra. Cái chữ hễ ai này, mình hình dung cái khung cảnh đó, Chúa đang nói chuyện, nói với Philát. Mà Chúa nói với Philát là hễ ai thuộc về ta thì nghe lấy tiếng ta. Thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Chúa Giêsu lúc đó không, chưa hẳn, không phải là chỉ nói riêng cho Philát nữa, mà chữ hễ ai này là có nghĩa là gì? Là cho tất cả mọi người, cho cả chúng ta nữa. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe tiếng ta. Bây giờ mà cũng cái hình dung đó, Chúa Giêsu đứng đây, Philát đứng đây, Philát đứng nhìn vào lẽ thật, đối diện với lẽ thật. Ông nhìn đối mặt với lẽ thật. Chúa Giêsu đứng đó, lẽ thật đứng đó, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt như ông nói. Lẽ thật là gì? Ông quay lưng đi. Philát nhìn đối mặt với lẽ thật mà dáng thế mà không thấy. Philát được nghe lẽ thật nói mà không nghe. Cái điều gì mà khiến cho Philát không thể hiểu vì sao Chúa sinh ra? Điều gì khiến cho Philát không thể nghe thấy vì sao Chúa giáng thế? Không thể biết là vua nước trời, không thấy, không nghe, không nhìn lấy lẽ thật. Nó có phải cái chính trị không? Có phải kinh tế không? Có phải chiến tranh không? No. Cái tầm thấy và tầm nghe của con người nó bị hạn chế, là vì nghe mà không có lắng, là vì nhìn mà không thấy. Lòng đã cứng, trí đã tối, mắt đã mờ mà tai nó ngủ nữa. Tôi học cái bài học này, tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ, Chúa ơi, nếu mà con không ở trong cái sự thương xót của Chúa thì con cũng như Phi-la-ép, con đứng đó con nhìn Chúa. Kinh Thánh, quý vị có biết là Kinh Thánh mô tả Chúa Giê-xu làm sao không? Mình nghe Kinh Thánh hôm nãy cháu nó đọc, Kinh Thánh mô tả như thế này: người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ước được, người đó bị người ta khinh dễ và chán bỏ, như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Chúng ta là ai đây? Mình là tôi, là quý vị đó nè. Mình đó, gặp thống đốc tiểu bang thì mình cũng selfie với lại cái tiểu thống đốc tiểu bang chứ, phải không? Nếu mà mình đứng đó, nhưng mà ngày nay thì mình cũng selfie với lại cái ông tổng đốc Philat này. Chứ còn Chúa thì cái thánh ri rõ ràng là gì? Ngài không có cái gì đẹp đẽ để mà chúng ta xem mà. Mình ở đó thì mình cũng vậy thôi. Còn Chúa thì sao? Vậy các ngươi có muốn ta tha cho dân Giu-đa chăng? Đừng tha nó, nhưng tha cho Ba-ra-ba. Còn vua các ngươi thì sao? Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Thưa hội thánh, phải xin Chúa mở mắt con, xin Chúa mở mắt mở tai anh em con, xin Chúa mở mắt gia đình con, chồng con, vợ con. Vì Chúa ơi, ai tin điều chúng tôi rao truyền? Mình không thể tin được. Nếu Chúa không mở mắt mình không thể tin được. Mà nếu Chúa không có mở mắt thì mình không thể. Sáng nay mình không ngồi đây. Mở tai thì mình không, sáng nay không ngồi đây. Phi-la-ép đứng đó mặt đối mặt với lẽ thật, mặt đối mặt với Chúa Giê-xu, nghe tiếng Chúa Giê-xu phán ở trong tầm nghe, ở trong tầm thấy, trong sát ngay bên cạnh, mà không mở mắt ra được, không mở tai ra được thì tôi làm sao? Chúa có biết điều đó? Chúa có biết là mắt tôi thấy không thấy Chúa không? Chúa có biết là tai tôi không nghe được Chúa không? Chúa biết. Và Chúa đã, bởi cái lòng nhân từ của Ngài, Ngài cúi xuống, Ngài đi vào cái hoàn cảnh của chúng ta, Ngài đi vào trong cái chỗ cuộc đời của chúng ta, cái chỗ rắc rối của chúng ta đó, cái chỗ tan vỡ của chúng ta đó, để cho chúng ta có thể nghe, có thể thấy được tiếng Ngài. Và rồi chúng ta chứ, mình biết là cuộc đời của mình đã có lúc mình phải rơi nước mắt mà đi theo Ngài đó. Thế ai thuộc về lẽ thật thì nghe tiếng ta. Cái chữ thuộc về, cái chữ này đó, mình không hiểu. Cái chữ thuộc về đó, nó ngoài cái tầm lãnh hội của con người. Nó giống như cái chữ là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta, Ngài đã chọn anh em cho biết. Chữ chọn và chữ thuộc về là cái chữ mình không hiểu. Tại vì cái chữ đó không phải của mình. Không phải là mình chọn Chúa, không phải là mình muốn thuộc về Chúa. Mình có biết gì đâu mà mình chọn, mình có biết gì đâu mà mình thuộc về. Nhưng mà cái chữ đó là cái chữ gì? Mình đi ra chợ đó, mình ta để một đống rau như vậy đó, rồi mình sao? Mình nhặt lên, mình bỏ xuống. Mình nhặt lên, mình bỏ xuống, sau đó mình chọn một cái gì đó mà tốt nhất mình đem về, và cái đó nó thuộc về mình. Tôi không biết làm sao. Ở giữa bao nhiêu người, giữa bao nhiêu người, quý vị ơi, mình ở giữa bao nhiêu người, có nhiều người họ tốt hơn mình, có nhiều người phải nói là họ đẹp hơn mình, có nhiều người họ giỏi hơn mình á, có nhiều người họ sang trọng hơn mình á. Mà sao Chúa chọn mình? Chúa nhặt lên, Chúa bỏ làm sao đó? Chúa nhặt mình lên, Chúa đem mình về, mà Chúa đặt mình ở trong đây. Cái có những chữ mình không hiểu. Đây là sự thương xót, là ân sủng của Chúa. Vì vậy cho nên cái chữ chọn và chữ thuộc về trong Kinh Thánh là cái chữ của ân sủng. Chúa chọn mình là một cái tình yêu quá lớn, là một sự thương xót quá lớn. Mà Phao-lô ông nói rằng, ông nói như thế này: nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong bụng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, và vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi. Chứ mình không có thể hiểu được là từ trong bụng mẹ mà Chúa đã chọn mình rồi. Mà rồi Chúa sao? Lấy ân điển Chúa gọi mình. Rồi sao nữa? Chúa bày tỏ Chúa Giê-xu cho mình. Mình mới hiểu, mình mới biết và mình theo Chúa. Như vậy thì sáng nay Chúa nói với gì với chúng ta? Trước khi mà con có thể làm một điều gì cho ta, trước khi mà con nghĩ về ta, trước khi mà con biết về ta, thì ta đã để riêng con ra trong lòng mẹ rồi. Nhưng mà để riêng mình ra rồi, nhưng mà làm sao Chúa kéo mình lên đây? Làm sao Chúa kéo mình lên? Ta giáng thế, ta phải bị treo lên để kéo con lên cùng ta, để kéo chúng ta ra khỏi thế gian, để kéo chúng ta, để chúng ta biết, chúng ta vào, chúng ta ở trong lẽ thật, trong Chúa Giêsu. Vì vậy cho nên á, thưa hội thánh, thưa quý vị ông bà anh chị em, chưa phải là công việc đâu, chưa phải là vấn đề phục vụ đâu, chưa phải là tôi đến đây tôi phải làm gì đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái vấn đề mà nghe tiếng Chúa, là chiên ta nghe, nghe tiếng ta, là mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Tại vì thưa hội thánh, mình làm việc cho Chúa, mình làm cứ ngẫm nghĩ đi, tôi thất bại không à? Mà đối với Chúa có vấn đề thất bại là không là của Chúa. Cái vấn đề là trong cái công việc đó, để Chúa tạo cái mối liên hệ giữa mình với Chúa, Chúa kéo mình về, Chúa kéo mình về với Chúa. Chứ còn cái vấn đề thất bại hay không đó là thuộc về Ngài mà. Cho nên tất cả những công việc mà Chúa giao cho chúng ta, tất cả những gì mà chúng ta làm, chúng ta đi theo Chúa đó, chúng ta làm đó, là để chúng ta gần gũi với Chúa, để chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ hơn với Chúa. Không có mối liên hệ chặt chẽ để được nghe tiếng Chúa, cái chỗ này nữa đây, nếu mà lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, nếu không ngồi xuống học lời Chúa, không vâng lời Chúa, người ta sẽ gọi mình đó, mình ở trong nhà riết rồi người ta gọi mình là đạo dòng. Nhưng mà quý vị có biết là ở Việt Nam tôi, ở trong đó mấy anh em trong thanh niên Hòa Hưng, họ nói là gì quý vị biết không? Là đúng, họ nói là đạo vòng lòng vòng vòng, phải không? Là đạo vòng vòng có nghĩa là gì? Là tín đồ quốc tế. Ở đây thì mình không có nhiều, nhưng mà Việt Nam thì cái là nguyên cái Sài Gòn mà quý vị biết không? Biết bao nhiêu hội thánh, hay dẫn hội thánh này đi sang hội thánh kia, đạo quốc tế. Bây giờ có cái nữa, bây giờ đạo quốc, cái đó là một rồi, bây giờ nó lại ra thêm một cái mới, nó là đạo gì? Đạo online, đạo gì? Đạo trên online thôi. Mà quý vị không? Sáng nay ngồi mình học mình nói, có khi đó mà ngồi thờ phượng Chúa ở nhà mà online đó, có một cái chén bắp con ở bên cạnh. Xin Chúa thương xót. Là vì mình nếu không có mối liên hệ chặt chẽ với Chúa, không ngồi xuống học lời Chúa, đi ra đi vào trong hội thánh đó, mà không có lời Chúa thì sẽ mình đi đến đâu cũng rắc rối trên đó mà thôi. Mà sẽ nghèo đói tâm linh, sẽ đổ vỡ tâm linh mà thôi. Philip, ông hỏi rằng lẽ thật là gì? Người hỏi vậy xong rồi lại đi ra. Đời sống của người thuộc về Chúa là đời sống không phải nghe tiếng Chúa rồi quay đi. Chúa không muốn chúng ta chết ở trong cái chỗ chỉ nhìn thấy những điều gì ở trong trần gian này thôi. Mình có hướng về trần gian là mình sẽ chết trong những gì ở trần gian này mà thôi. Nếu người kiêu ngạo mà Chúa đuổi về tay không á, thì Chúa ơi, trong cái chỗ yên lặng này xin Chúa, yên lặng với Chúa, với trả lời của Ngài đó, mình có thể nói là Chúa ơi, Chúa giúp con, Chúa mở mắt con, Chúa mở tai con, để con có thể thấy và nghe tiếng Chúa. Rồi Chúa làm việc như thế nào á, trong cuộc đời mình không biết, tôi cũng không biết nữa, nhưng mà rồi lúc nào đó thì hình ảnh của Đấng Christ hành hình trong chúng ta. Quý vị, lẽ thật là Chúa. Chúa là lẽ thật, lời Ngài cũng là lẽ thật. Mà mình không có mở ra để xem thì làm sao mà mình một trở nên giống Chúa được, thành Chúa thành hình trong mình được. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Câu 40. Các ngươi có muốn ta tha cho dân buôn Giu-đa chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Thì vả, Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Quý vị, mình đã đứng ở trong cái số đám đó thì mình cũng vậy thôi. Tha Ba-ra-ba. Có một cái sự chọn lựa khủng khiếp. Vua trên muôn vua mà mình chọn tha Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là ai? Ba-ra-ba là một tù phạm nổi tiếng, trộm cướp, làm loạn, giết người, và là kẻ thù số một của cộng đồng. Ai cũng sợ, ai cũng biết hết, mà lại chọn Ba-ra-ba. Có một sự chọn lựa. Vậy thì tha cho ai? Vua dân Giu-đa hay là tha cho kẻ ác? Có một cái tiếng kêu réo trong tấm lòng vô tín của con người mù lòa, gian ác của thế gian này đòi tha Ba-ra-ba, mà đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Đó là cái sự vô tín. Tại sao vậy? Tại sao mà đòi đóng đinh Chúa vậy? để không còn có nghe sứ điệp Ngài nữa. Đóng đinh chuốt là thôi không, không còn nghe sứ điệp Ngài nữa. Có nghĩa là sao? Tôi không có muốn nghe giảng về tội lỗi, tôi không muốn nghe giảng về ăn năn, tôi không muốn nghe giảng về tha thứ, tôi không muốn nghe giảng về Chúa Giêsu, về thương khó. Giảng gì thì giảng, đừng giảng về thương khó, đừng giảng về tội lỗi, đừng giảng về ăn năn. Giảng cái gì cũng được á, giảng vui, nhà thờ vui lắm, giảng cái gì thì giảng. Đó, đó là tiếng nói đó, đóng đinh Chúa Giêsu thật giảng. Tha-ra-ra-ra-ra. Thưa hội thánh, nếu mà ai đó mà biết Chúa Giêsu đã chết thay chỗ chúng mình. Quý vị, chúng ta biết là Baraba là đã chuẩn bị cho cái thập tự giá rồi. Có nghĩa là Baraba đã có một cái thập tự giá sẵn sàng để cho Baraba đó rồi. Bảo nào, Baraba sẽ bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp. Đây là cái chỗ của Baraba. Nhưng mà nếu mà Chúa Giêsu đứng vào chỗ đó, thì nếu mà ai biết mà cái Chúa Giêsu đã chết thay chỗ cho mình, thì trước hết phải là Baraba. Chúa đã vào cái chỗ đó cho Baraba. Tha Baraba, đóng đinh Chúa mà. Phải không? Nếu ai đó mà biết Chúa Giêsu đã chết thay cho mình, chỗ đó là chỗ của mình đó, chứ không phải chỗ Baraba đó, mà Chúa đã chết thay cho mình, chỗ đó là chỗ án phạt. Thế giới cổ có câu như thế này: đường nào cũng dẫn đến La Mã. Rồi sáng nay tôi mới sáng nay hay tối hôm qua tôi mới nghe, đường nào cũng dẫn đến La Mã. Nhưng mà thế giới ngày hôm nay nó cũng có thể nói như thế này: đường nào cũng dẫn đến xuống địa ngục, chứ không phải dẫn về La Mã đâu. Đường nào cũng dẫn về địa ngục, chỉ có một con đường mà thôi, là trong Chúa Giêsu mới dẫn về thiên đàng. Bởi thập tự giá đã mở ra cho chúng ta một trang sử mới, trang sử của tuôn trào lên dòng sông của sự sống. Và sự sống này ra từ sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Chúa Thế Giêsu. Tôi cầu xin Chúa cho chúng ta trong những ngày nhớ Chúa chịu khổ này. Quý vị, người ta về Giáng sinh nhiều, người ta tại vì có tiếng nhạc, tiếng kèn, mình đi ra ngoài đường không thấy. Ngày giờ nhớ Chúa chịu khổ mà không thấy gì cả, phải không? Mà tôi cầu xin Chúa là trong những ngày này nè, mình nhớ đi, Chúa Giêsu là vua. Ngài đang cai trị trên cái vương quốc của ân sủng, vương quốc của những người được cứu chuộc, những người được gọi ra khỏi thế gian mà sống cho Ngài. Năm nay chúng ta cảm ơn Chúa là tôi được biết, và của mình đã trong cái kỳ mà tổng duyệt thương khó vừa qua, thì nhiều anh chị có tấm lòng khát khao sẵn sàng tôn cao Chúa, phải không? Đây là điều đáng khích lệ. Nhưng mà bây giờ mình bước thêm một bước nhỏ nữa đi. Mình bước thêm bước nhỏ nữa đi. Bước gì? Nhờ ơn Chúa là mình bớt mua sắm, mà thêm chia sẻ. Chết cái tôi một ít nữa đi. Cái tôi này nó khổ lắm. Mà gì? Thêm cầu nguyện. Cái vô hội thánh, cái tôi mà lấy cái gì cũng cái tôi là rất là nguy, là self, là rất là nguy hiểm. Thêm cầu nguyện. Bớt đi làm đi. Thưa hội thánh, thưa quý vị, bớt đi làm đi mà gần Chúa hơn trong mùa thứ này. Bớt phim ảnh và thêm giờ chiêm ngưỡng Chúa. Bớt ghét người mà thêm yêu Chúa. Để mùa thương khó năm nay Chúa thêm đẹp lòng và có nhiều ý nghĩa. Cái mùa thương khó, cái mùa chay là cái mùa như vậy đó. Có những cái mình cần phải bớt đi và thêm về Chúa, thêm về lẽ thật. Và xin Chúa mở mắt cho chúng ta để thấy lẽ thật, nghe lẽ thật, đọc lời của lẽ thật và sống với lẽ thật. Bởi chính Ngài là lẽ thật. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời này. Chúng ta hướng lòng về cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, vài ngày nữa là chúng con sẽ có thời giờ chúng con hướng về Chúa để kỷ niệm ngày mà Chúa đã chết cho chúng con, ngày mà bởi ân sủng Chúa đem Chúa lê treo lên và Chúa kéo chúng con lên với Ngài, để sáng hôm nay chúng con có thể ngồi đây, chúng con nhớ lại tất cả những điều Chúa đã làm cho chúng con, là cái chỗ mà của chúng con, Chúa oán đáng phạt đó là chỗ của chúng con mà Chúa đã thay cho chúng con. Thì xin Chúa giúp cho chúng con, cho chúng con có thời giờ chúng con ngồi lại với Chúa, cho chúng con có thời giờ chúng con yên lặng với Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, thờ phượng Ngài. Và Chúa giúp cho chúng con từng ngày sống, giúp cho chúng con có những điều chúng con cần bớt và những điều chúng con cần thêm ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.